nhưng mà chỉ vì người không có rong ruổi chạy tìm kiếm ra bên ngoài, nghĩa là không còn lo đeo đuổi chạy tìm kiếm bên ngoài mà có được cái công dụng này. Nghĩa là ngay đây á, nếu mình dừng được cái niệm mà rong ruổi tìm kiếm bên ngoài thì ngay một cái niệm hiện tiện này mình đủ ba thân à, chứ không phải là tìm ba thân ở chỗ nào khác. Còn người mà nghe nói ba thân là tưởng là có thân là phóng hào quang, rồi có tai, có mắt, có mũi rồi đó, không? Thì cái đó là tưởng tượng theo cái ngã của mình, lấy cái ngã này rồi mình tưởng tượng ra Phật cũng giống vậy, thì đó gọi là đem cái tâm phàm phu mà suy lường cái cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành phàm như mình luôn. Nếu mà thân mà có mắt, tai, mũi, lưỡi thì thân đó là thì có lúc là cũng phải tiêu, phải không? Có tướng là tức là phải có tiêu. Đó. Do đó phải hiểu được ý này, cho nên ở đây mới giải thích rõ. Nghĩa là nếu mà luận đến cái chỗ chí lý á, thì một Phật á, còn không có, huống nữa là có ba, phải không? Đến cái chỗ lý tột đó, nghĩa là một Phật tức là một cái thân á, à, một cái thân Phật đó còn không có, huống nữa có ba. Nghĩa là chỗ tột lý á, là chỗ không tướng, gọi là thật tướng vô tướng, thì nó không có hình tướng, phải không? Cho nên rồi không phải là có một cái thân như mình tưởng, thì vậy nói gì có ba. Cho nên nói ba đó là cái phương tiện, phải thấy được cái ý đó. Cho nên đây gọi là ba thân đó. Thì Ngài giải thích thêm là y cứ theo cái trí của người mà tạm lập. Bởi vì trí của người là có thượng, có trung, có hạ. Người mà trí bậc hạ đó thì vọng giấy tạo những cái phước lực, tức là làm cái phước đức đó, thì vọng thấy Phật quá thân. Tức là người mà gọi là cái trí mà còn kém á, cho nên là thường tu tạo những cái phước lành, cho nên rồi vọng thấy cái Phật quá thân, tức là những cái quá thân của Phật có những cái tướng này tướng kia hoặc tướng tốt. Còn người mà trí bậc trung á thì vọng đoạn phiền não, thì vọng thấy Phật báo thân, tức như là vọng đoạn phiền não, cho nên là vọng thấy Phật báo thân, trí tuệ sáng ngời. Mà tại sao gọi là đoạn phiền não mà còn gọi là vọng đoạn đó, thì để cho người bậc trung đó còn thấy có phiền não, như là phiền não nó giống như là thật, có thật có phiền não, cho nên là cố đoạn, mà còn cố đoạn nó, cho nên sự thật á, thì phiền não là cũng không phải là có một cái thể phiền não thật để cho mình đoạn, nghĩa là cũng ngay nơi cái biết mà hiện tiện của mình đây. Nhưng mà cái biết này á, nếu mà cái biết mà nó quên cái tự tánh của nó, mà nó chỉ biết mà theo cái duyên á, thì sanh phiền não. Đó gọi là phiền não, cái biết mà gọi là cái biết của phiền não. Còn nếu mà ngay cái biết này mà lìa các duyên mà sống trở về với tự tánh, thì cái đó cũng gọi là cái biết giác ngộ thôi, cái biết bồ đề. Như vậy thì có cái phiền não gì để mà đoạn, để mà trừ. Cho nên trừ là trừ cái lầm chấp vậy thôi, chứ không phải là có thật một cái phiền não để mà đoạn, để mà trừ. Cho nên ở đây nó là đoạn phiền não cũng là vọng đoạn. Bởi vì vọng đoạn cho nên là vọng thấy có Phật báo thân. Rồi cái người mà bậc trí bậc thượng đó, thì vọng chứng bồ đề, rồi vọng thấy Phật pháp thân. Đó. Thì vậy là chứng bồ đề cũng là vọng, vọng chứng bồ đề. Tức là thấy có một cái bồ đề để chứng, cho nên gọi là vọng chứng bồ đề, thì vọng thấy pháp thân. Thấy pháp thân mà cũng gọi là vọng nữa, thì là sao? Đó. Cho nên đó là chỗ mình phải hiểu cho thật kỹ đó. Để nhiều khi nói, tôi mà tu hành bữa nay là thấy được pháp thân rồi, thì tưởng đâu như vậy là coi như ngon lành lắm, phải không? Nhưng mà không ngờ còn lúc mê. Nhưng pháp thân là cái gì mà thấy? Phải không? Đó, phải hiểu được. Vậy là pháp thân cái gì là thấy? Cho nên khi mình thấy pháp thân, thì tất nhiên là tưởng là có cái pháp thân để thấy, hoặc là có cái gì đó để thấy, hoặc là để nhận. Mà nếu có cái gì đó để thấy, để nhận, thì tức là phải có cái gì nhận cái đó. Thì do đó còn lúc mê nữa. Cho nên nhiều khi cái đó là cái dễ làm. Hôm nay tôi nghe là nhận được pháp thân và chứng được pháp thân rồi đó, thấy không? Khéo là làm mà không hay. Cho nên ở đây là phá cái niệm đó luôn. Cho nên gọi là vọng chứng bồ đề và vọng thấy pháp thân. Còn cái người mà bậc mà thượng thượng trí á, thì sao? Nếu mà thượng thượng trí á, thì bên trong nó chiếu soi, nó tròn lặng, sáng tỏa được tâm, tức là Phật, mà không có đợi tâm để mà được cái trí của Phật, biết rõ ba thân á, cùng với muôn pháp đều là không có thể mà chấp lấy, không có thể nói, thì đây mới gọi là cái tâm giải thoát, mới thành tựu nơi đại đạo. Đó, bậc thượng thượng trí là phải như vậy. Tức là sao? Không thấy có thân nào khác hết, chỉ là bên trong nó chiếu soi tròn lặng sáng tỏa chính tâm, tức là Phật rồi, thì đâu còn đợi cái gì để mà được cái trí Phật nữa. Cho nên đây nó là chẳng có đợi tâm mà được cái trí Phật. Không có đợi tâm mà được trí Phật là sao? Mình thường thường đây gọi là đem tâm để mà nhận hoặc là sáng tỏ được cái trí Phật, đem tâm để mà nhận cái trí Phật. Nhưng mà đây á là không có đợi tâm để mà được cái trí Phật. Bởi vì chính tâm đó là Phật rồi thì còn đợi cái gì khác nữa? Còn đem tâm để mà đợi đó thì tức là chưa có thật gọi là sống được trong cái pháp thân này, tức là không có cái tâm gì khác để được nữa hết. Còn đây là đợi tâm để mà được cái trí Phật thì đó là chưa phải gọi là thật được. Cho nên ở đây mới gọi là cái bậc này á là biết rõ ba thân đó là cùng với muôn pháp đều không có thể chấp lấy nè, cũng không có thể nói. Nghĩa là ba thân này á cùng với tất cả các pháp cũng không có thể mà lấy, cũng không có thể bỏ gì hết, cũng không có thể nói, tức là không có thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả được đến. Thì thấy được đến tội của chỗ đó thì đó mới tức gọi là cái tâm giải thoát, mới thành tựu được đại đạo. Còn có chỗ nhận, có chỗ hiểu hoặc là có chỗ thấy thì cái đó là cũng vẫn còn một cái lớp mờ và lớp mê. Do đó cho nên đây là để cho mình mới thấy rõ, khi mà mình gọi là thấy ba đó là thấy ở trên tướng, thấy có ba thân là thấy ở trên tướng sai biệt. Còn nếu mà thấu được cái thể chân thật á thì một tướng cũng còn không thì nói gì mà có ba, phải không? Cho nên nếu mà còn kẹt cái thấy có ba đó là còn kẹt trên cái thấy sai biệt. Nghe nói tới thân thì mình liền tưởng đến một cái mà gọi là có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi, đó là nằm trên cái tướng. Tướng gì? Đó là nằm trên cái tướng ngã sanh diệt. Mình lấy cái ngã của mình rồi mình suy đoán ra thân Phật cũng phải vậy ha. Gọi là thân á thì mình thì gọi là thân thì tức là phải có mắt, có tai, mũi, lưỡi, có đầu rồi, phải không? Thì vậy mình nghĩ là vậy thân Phật thì cũng phải có như vậy. Đó gọi là lấy cái tướng ngã sanh diệt của mình để mà mình hiểu Phật. Thành ra như vậy đó là hiểu theo chữ nghĩa, cũng là hiểu theo cái sanh diệt. Cho nên chính vì vậy mà mới có câu gọi là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang. Kinh nói là Phật có ba thân rồi mình cũng y theo kinh là ba thân rồi mình cũng giải thích là có ba thân như vậy. Nhưng mà giải thích đó là giải thích theo cái gọi là cái tưởng sanh diệt của mình, cho nên gọi là tam thế Phật quang. Còn lìa kinh một chữ thì tức đồng ma nói, tức là sao? Kinh nói là Phật có ba thân thì mình nói à Phật cũng có ba cái thân như vậy, không? Tưởng là ba cái thân là có ba cái thân là ba có đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi giống như mình thì đó là gọi là tam thế Phật quang rồi. Giờ thành ra Phật cũng thành sinh diệt như mình hay sao? Gọi là quang ở chư Phật. Giờ nghe nói vậy là mình nói vậy là Phật không có ba thân, không thật có. Thì đó gọi là lìa kinh một